thì quý vị có lẽ nhớ cái câu mà cái ngài là khổ nguyện năng mà nó chín bộ. Tức là đối với Bồ Tát, ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng Bồ Tát phải trụ tâm thế nào để hành đạo á, thì Đức Phật nói rằng ưng vô sở tụ duy sanh trụ tâm, tức là tụ vào cái chỗ tức là không có chỗ tụ để mà sinh tâm thở nên làm các cái việc tốt lành. Tức là cái đó gọi là gì, gọi là xả. Chỉ xả đây cái gì vậy, mà xả vô lượng, tức là không phải xả sơ sơ. Giống như là bây giờ mình cố thí là cố thí nhắc nhá, không phải vậy, nhưng mà xả vô lượng đây tức là cái tâm mình không có còn nữa là hạn cuộc nữa. Giống như người xưa mà Đức Phật từng bố thí, nghĩa là bất tịch ý, là bố thí voi ngựa xe cộ vợ con và cả thân mạng của mình. Đó, quý vị nhớ là cái gì, quý vị đọc hết lại chuyện mà lịch sử Đức Phật, quý vị thấy rằng cái hình ảnh đó cho mình thấy rằng chính cái chỗ thả vô lượng đó để đưa Đức Phật đến ngôi vị tối cao, tức là thành được nghĩa là Đức Phật gọi là Pháp Vương. Cũng như là trong cái đời mà hiện kiếp á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật có xả không? Rõ ràng Đức Phật xả rất là rộng rãi, mà mình thấy rằng từ một cái thái tử á, thì Đức Phật phải xả cho ngôi vua cũng vàng nhuộm ngọc, rồi xả vợ đẹp, rồi con sinh, rồi nữa là xả luôn cả cha già và xả cả quyến thuộc quý tộc của mình để làm một cái người du sĩ, tức là một người tu khổ hạnh. Chỉ một ngày ăn dài một bề hoặc là ốm yếu vậy là gần 6 năm khổ hạnh rồi. Đó. Và cuối cùng đạt được cái gì? Tức là đạt được trí tuệ và đạt được cái tri thức của mình biến thành Phật thôi. Đó. Ở đây để cho mình thấy rằng cái quan niệm xả mà các Phật tử lâu nay mình nghe đó, thì mình thấy chỉ từ cái niệm xả đó thì mình hiểu, nhưng mà mình không có hiểu rõ bằng cách là khi nào thật sự đó cái tâm tư của mình đó mình đạt tới đỉnh cao của trình độ xả đó, thì lúc đó mình mới trở thành an lạc. Bây giờ quý vị có giữ giới cách mấy như vậy? Chỉ giữ giới á, nhiều người hiểu lầm rằng khi mình giữ giới á thì mình thủ, nhưng mà mình thủ mà mình giữ giới không biết thả thì giữ giới đó không phải là có lợi. Quý vị nhớ vậy đó. Cái giới á là cái con đường đưa đến cho mình con đường nó là nghiêm túc và đồng thời tạo các công đức cho mình, nhưng mà nếu mình không biết thả đó thì ngay cái giới này á mình cũng bị thủ lấy chính mình đó. Nó có một cái khó mà khi mà chúng ta học kinh Đại Thừa đó thì chúng ta mới thấy được rằng cái phương pháp mà trị liệu cho mình á là kinh đó, mà các vị nghe đó, kinh điển hoặc các cái phương pháp tu tập đó, nghe xong rồi mình phải biết nữa là tiêu hóa nó, biến nó thành hành động, biến nó thành suy tư của mình á, thì công đức đó nó có. Nhưng mà nếu mình nghe cho nhiều rồi mình không có tu tập, coi như là mình các phương thuốc trị liệu cho mình á, mình không biết giải quyết cho nó, bao nhiêu mình cũng gom cho hết, nhưng mà mình không biết cách thả và mình không biết cách sử dụng á, thì chính cái thuốc đó nó sẽ hại cho mình. Cho nên trong thiền á, họ nói một câu á, nếu mình nghe mình không hiểu là cái tri kiến của niệm biết á, là cái tri thức này á, gọi là hiểu biết của mình á, là mẹ đẻ của bản ngã. Đó, tức là tri kiến này mà mình không biết giải từ đi, mình không biết thả nó đi á, là nó là mẹ đẻ của bản ngã. Cho nên cho nó người ta không có dạy mình học nhiều, mà nếu nói theo thiền của tu qua thì đúng ngộ là tất lập dân tự giáo ngoại biện tiền, chỉ trực chỉ minh tâm là kiến minh thành Phật, không có dân tự lâu dài. Nói vậy không phải là mình không học kinh, mình không học luật, nhưng mà họ không muốn cho mình bị bước vào con đường tri kiến. Vì cái con đường tri kiến hiểu biết của mình á, thì khi mình hiểu nhiều mình không có chỗ thả được, thì giống như Phật tử mà mình ăn xong mà mình không tiêu hóa, rồi không tiêu hóa cái nó lại bị bón đi. Như vậy đó thì quý vị biết là mình phải kiếm đủ cái này kia ăn cái nhuận trường. Nếu mà nó không nhuận trường mình vài lần mình phải đi nhà thương thôi đó. Thì tri thức cũng vậy á, nếu mà mình thu nhập vào, nếu mà người ta nói tốt cũng vậy mà nói xấu cũng vậy, mà mình không biết chỗ thả, không biết chỗ hướng dẫn nó và không biến nó thành hành động á, thì ngay đó mình sẽ biến thành một con người gọi là bị lung tung cái đó, nó tự nó đánh lộn với nhau rồi, là chính mình sẽ bị nó là thất bại trong con đường của mình. Ở đây khi mà các Phật tử nghe cái này nó rất ngắn, nhưng mà nói về cái xả đó thì xả ráng thân bình đẳng, không khởi phân biệt, một lòng thản nhiên, không còn tụ trước. Thì nói như chúng tôi nói nãy là khi là nói rằng tâm kinh nói rằng ưng do sở tụ duy sanh kỳ tâm, tức là mình không có tụ trước một chỗ tâm nào. Giống như là các Phật tử đọc cái kinh Pháp Hoa mà tới cái đoạn nữa là hiện bảo tháp đó, thì các Phật tử thấy rằng cái Phật mà đa bảo á, Đức Phật đa bảo á, thì có cái lời thề nguyện là chỗ nào có nói kinh Pháp Hoa đó thì Phật đa bảo sẽ thể hiện ra. Mà khách pháp Phật đa bảo là nó quay giữa hư không nè, đậu giữa hư không vậy đó. Rồi bây giờ đó, người nào mà muốn là thấy được Phật đa bảo á thì người đó là phải phân thân ra. Thì Đức Phật nào muốn thấy á phải phân, phải thu lại cái phân thân đó, rồi đồng thời khi thu lại phân thân xong rồi đó thì mới lên nó để mà mở cửa để mà vào trong cái cảnh giới, cái cửa tháp của Phật đa bảo. Thì quý vị biết rằng Cái người nào mà muốn lên được cái tháp Đa Bảo đó thì người đó phải rời khỏi mặt đất bay lên hư không, trụ trong hư không mới có thể thấy được Phật Đa Bảo. Nghĩa là nếu mình muốn thấy được cái bản lai á, gọi là cái bổn phận của mình á, là Phật chi kiến, Phật tánh của mình á, thì mình phải từ bỏ bản ngã, rời khỏi không hư, tức là bay bổng lên. Đó, cái đoạn kinh nó muốn nói vậy. Cho nên nhiều khi Phật tử đọc kinh nó qua rồi không biết rằng nghĩa là mỗi lần mình đọc kinh nó qua mình đợi hoài nó không thấy pháp hiện ra. Cái thông tin nói rằng khi nào mà người nào mà tụng kinh pháp hoa là lúc đó Đức Phật Đa Bảo sẽ hiện ra một cái tháp cao 500.000 cái tầng và ngợi khen rằng hay, hoặc là đúng như vậy đó. Nhưng mà mình nghe xong mình không biết bao giờ nó mới có cái tháp đó, có thể mình tụng cả đời cũng không thấy tháp đó. Nhưng mà thật sự khi mà mình tụng kinh pháp hoa và hiểu kinh pháp hoa, tức là mình hiểu được cái chi kiến Phật của mình, và khi mình hiểu được chi kiến Phật của mình á, thì lúc đó mình sẽ không còn bị các cái ràng buộc của bản ngã nữa, không còn bị nữa là việc này việc kia, chấp trước nào là thương nào là ghét, nào là hơn là thua, chùa này đẹp chùa kia tốt, hoặc là ông thầy trụ trì này tốt xấu, mình không còn phân biệt được ngã này đơn nữa. Thì lúc đó giữa mình với cái bản Phật á, tức là cái tánh giác giữa tâm của mình á, mình thấy được nó, và như vậy tức là mình thấy được Phật Đa Bảo đó. Và lúc đó Đức Phật phải khen ngợi mình, có nghĩa là việc làm của mình là đúng. Quý vị đọc kinh đó thì có gì quý vị đọc lại cái đoạn đó, đoạn đó rất là quan trọng trong phần kinh đó. Vì từ cái chỗ mà từng địa những thứ đó chuyển qua cái phần nữa là Như Lai Thọ Lượng á, thì quý vị biết rằng đoạn đó rất là quan trọng trong bộ kinh Pháp Hoa, để cho Phật tử thấy rằng cái pháp tu trong kinh Pháp Hoa là để cho dạy cho mình thấy rằng mình phải xả hết, giống như là ngày thường bất sinh vậy. Phật tử có đọc cái đoạn đó nha. Thường là chúng ta mình bố hay đọc kinh nữa là Pháp Hoa lắm, thì trong đó có một đoạn là nói rằng là ngày thường bất sinh. Thì ngày thường bất sinh nhưng mà đi đến đâu á cũng gặp ai cũng lại thôi, tôi chẳng dám sinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Thậm chí là nói người tốt rồi nói người xấu vậy, rồi người ta mới lấy cây ngói đá người ta quăng, nhưng mà chạy bỏ chạy thật là xa, rồi từ xa nó cũng đứng cũng chắp tay cũng lại, rồi tôi chẳng dám sinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Vì ai cũng có Phật tánh, ai cũng sẽ thành Phật. Cái đó là tự biết muốn nói là được, đó là nói là cái tâm xả đó, không có tự chấp gì nữa đâu. Biết rằng mỗi chúng sinh đều có Phật tánh đó, thì Bồ Tát tu cái hạnh là đối với kẻ thân người thơ, kẻ nghịch hoặc là kẻ tăng thượng mạng mà nó có ném gạch đá mình nữa cũng không tự chấp, vì mình biết rằng cái mà họ đang hiện tướng đây là vì họ vô minh, họ không biết, nhưng mà thật sự họ cũng có Phật tánh và họ cũng sẽ thành Phật. Cho nên nữa là cái người tu của mình hạ ngã mạng xuống, mình biết là mình không có gì hết, gọi là Bồ Tát thường bất sinh mà. Khi mình tu hành đó thì bây giờ họ có nói mình, họ khen mình câu hoặc họ chửi mình một cái, thì mình cũng chấp tay vô Phật vì không nhắm sinh ai hết, thì ai cũng là Phật hết. Mình cũng là Phật, nhưng mà bây giờ mình muốn nhắm sinh người đó là vì mình biết rằng mọi người đều sẽ thành Phật hết. Do cái tâm cung kính đó mình hạ cái ngã mạng mình xuống, mà khi mà ngã mạng mình nó không còn nữa thì ngay lúc đó mình đã thành Bồ Tát và mình thành Phật. Đó, quý vị thấy cái Bồ Tát thường bất sinh nó có cái đặc biệt gì. Cho nên có nhiều người không có hiểu rằng, thậm chí rằng có nhiều Phật tử cũng có thắc mắc như vậy. Thì Bồ Tát thường bất sinh đó là tu vậy, nhưng mà lẽ ra tu cái hạnh đó thì có lợi cho Bồ Tát hơn. Còn bởi vì ổng cứ đi lại hoài, cho nên mấy người họ sân si á, họ mới đi chọi ổng vậy, cho nên sau này á mấy người đó là bị đọa. Đó, như Phật tử nhớ không? Tức là những người mà chửi mắng hoặc là chọi thường bất sinh đó thì do cái nghiệp nhân đó mà bị đọa xuống. Nhưng mà bao nhiêu đời sau rồi cũng gặp ngài Bồ Tát thường bất sinh, rồi tu cũng thành Phật, cũng được hóa độ. Thì ở đây á, để muốn nói là Phật tử biết rằng trong cái hiện tướng và trong cái hình thức mà chúng ta tu tập á, thì tất cả các pháp đều là Phật pháp, mọi vấn đề đều là thị hiện cả. Và ngay cả Bồ Tát thường bất sinh để mà tập cho mình cái người, nữa là cho cái hiện tướng á, mà cái Phật tử thấy tu rằng cái người tu á, ngay cả Bồ Tát này nữa cũng phải hạ cái ngã mạng xuống để trở thành Bồ Tát. Và những người mà tham lam sân giận á, si mê, thậm chí là phỉ báng Tam Bảo và đồng thời làm các điều ác, nhưng mà thật sự có chủng tử Phật, sau này rồi cũng sẽ thành Phật. Đó. Mình biết vậy để mình không dám sinh ma. Cho nên nhiều khi mình rào người ta trước, mình coi thường người khác, mình dồn người ta trước mắt mình. Hay là mình đẹp trước thì mình thấy người ta xấu của mình cười. À. Hay là mình có thể là học giỏi trước mình thấy người bên cạnh dở thì mình khinh người ta. Thì quý vị biết là ngay khi nào mình còn cái tâm ngã mạn và tự cao vậy đó, thì lúc đó bản ngã mình còn lớn. Và bản ngã mình còn lớn đó, thì con đường giữa mình và Đức Phật rất là xa. Và con đường niết bàn nó còn dị bợi lắm. Ở đó mới cho mình thấy rằng tại sao người ta kết luận rằng vô ngã là niết bàn. Tức là không có ngã là niết bàn thôi, chứ không có đâu hết. Mà không có ngã là gì? Là xả. Thì ở đây đó, cái phần tứ nguyện lượng tâm á, phần kết á là từ bi tới hỷ là xả. Thì các Phật tử suy nghĩ rằng tại sao mà trong thập thiện nghiệp này nó có nói phần đó, là trong thập thiện nghiệp nó liên hệ tới tứ nguyện lượng tâm. Là quý vị biết á, thập thiện nghiệp trong đó nó gồm có ba phần, thân á có ba, rồi khổ á có bốn, bảy có ba. Tức là mình nói rồi làm rồi suy nghĩ thì trong đó nó gồm ngay cũng còn con người của mình. Cho nên bây giờ mình thở cái tâm á, thì mình để ý mà từ vô lượng, tức là mình thở tâm từ vô lượng, thở tâm bi vô lượng, thở tâm hỷ vô lượng, thở tâm xả vô lượng á, thì cũng từ trong cái ý này khởi sinh. Cho nên cái thập thiện nghiệp á nó liên hệ với cái pháp này. Giống như là bây giờ các Phật tử mà từ vô lượng á, thì mình không những là mình làm, mình suy nghĩ việc từ, nhưng mà mình phải nói từ cái lời từ đấy. Đó. Giống như lần trước chúng tôi nói là khi mình nói con vật như vậy, mình nói thế nào mà cho nó dạng dĩ thêm đó, chứ không phải là mình làm cho nó sợ hãi. Thì mình nói con vật tức là lời nói của mình ra, nhưng mà làm chúng sanh được sung sướng, được an vui thì đó là lòng từ, nhưng mà trong đó nó thuộc về khổ của mình thì nó cũng thuộc về thập thiện nghiệp đó, mình nhớ vậy. Rồi ví dụ giờ trong ba cái thân mình sát sanh đó, rồi trộm cắp, rồi tà dâm, thì quý vị đã hiểu chuyện đó rồi. Giống như chúng tôi nói nãy là mình phóng sanh như vậy, thì phóng sanh là nó khởi ra lòng từ của mình, rồi mình mới có hành động là mình lấy tiền, mình mua vật, mình phóng sanh. Thì khi mà con vật nó an vui, nó làm cho mình an lạc theo, thì nó cũng thử vào tâm và thân của mình. Thì ở đây muốn kết luận lại là căn cứ vào thập thiện nghiệp mà tu khiến cho bốn tâm ấy được viên mãn trang nghiêm thì công đức vô lượng. Quý vị nhớ vậy, tức là mình căn cứ vào thập thiện nghiệp của mình, tức là ba cái không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, rồi tới nói dối, rồi không nói lời hiển ngữ, không nói lời nữa là lưỡng thiệt chẳng hạn, hoặc là không tham lam, không si mê, mỗi vị tu bốn mươi lượng tâm đó, thì công đức nó kết quả vô lượng. Thì để chúng tôi nói vậy và chúng tôi kết thúc cái phần thứ về cái tứ tu tứ mươi lượng tâm này. Bởi vì cái này nó rất dài, mà nếu mà có dịp á thì chúng ta sẽ học lại bằng cách là chúng tôi sẽ phân biệt từng cái một, và trong đó nó sẽ pháp đối trị, pháp chế ngự và đồng pháp thành tựu. Nhưng mà vì ở đây nó có thời giờ nó có hạn, thứ hai nữa là cái thập thiện nghiệp nó chỉ điểm qua thôi, thành ra chúng tôi nói không có hết được cái ý của nó về cái tứ vô lượng tâm này. Mà bây giờ các Phật tử lưu ý á, thì trong bốn cái vô lượng tâm á thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa đó, thì khi mình tu á, hai cái đầu á là mình gọi là giống như tập phòng trừ á, là giữa từ và bi đó, thì mình phải đi đôi với nhau. Nếu mình có khởi lòng từ á thì lòng bi mình cũng sẽ thiếu được, nếu mình có thương ai đó thì mình sẽ biến nó thành hành động, cái mình cũng sẽ thương thương thân. Đó, mình thấy ai mà khổ đó, thì mình không chỉ khởi lòng thương thôi, chứ mà mình phải nghĩ cách thế nào để làm cho người ta hết khổ, đó mới gọi là từ bi. Chứ nếu mình chỉ từ không thôi đó, thì giống như mình nói rằng là các vị đang nói bụng, mình nói rằng có một cái loại mì nó rất là ngon, chế vô nó nở, ăn rất là thơm, ngon no, nhưng mà nói hoài không có ăn mì thì quý vị có no. Nếu có no thì cũng no hơn thôi, chứ không có no thiệt. Thì như vậy là có từ mà không có bi. Mà nếu á, mà có bi á, mà không có từ đó, thì cũng giống như là cho quý vị ăn một cái gói mì, một món đồ ăn, nhưng mà không có hương liệu. Đó, không có hương liệu thôi. Tức là nếu mình cho ai với một món đồ mà với cái tâm mà không thật sự thương người ta, thì cái đó giống như mình thương hại người ta vậy. Và quý vị biết rằng trong thương hại không bao giờ đến kết quả cao. Thì ngay trong cuộc sống mà trong tình cảm con người cũng vậy, cái đó để thể hiện là thấy rằng mình thương người nào với thật sự lòng thương yêu thì nó mới trở thành cái đức cao cả và có sự hy sinh. Còn nếu mình chỉ hy sinh bằng cách là mình thương hại người ta đó, thì cái đó thật sự một thời gian nó sẽ bị biến dị và đời nó chán nản. Thì hôm qua kia đó các vị có coi truyền hình không, có coi cái vở cải lương hay vở kịch gì đó, thì chúng tôi đi học về là có lên chút tốt, nhưng mà có nghe tôi nói một hai câu cũng có ý nghĩa của nó. Thì tất cả cái mà màn kịch cuộc đời và màn kịch cuộc sống có đều có liên hệ với chúng ta hết đó, để chúng ta thấy rằng ngay trong tình cảm và trong cuộc sống mà nếu chúng ta buông ra với có một cái sự tính toán và với cái tính chất thương hại mà không thật sự, thì cái đó nó đã biến dạng rồi, nó không có ý nghĩa. Và nếu người nào chấp nhận họ hiểu được, họ sẽ đau khổ chuyện đó. Giống như bây giờ có một người họ khổ đó mà quý vị thương họ mà không lập tình thương, nhưng mà tức là có cho họ đó, tức là có chú giúp họ qua cơn khốn khổ đó, nhưng mà không thật sự chân thật thương họ, thì họ không có mang ơn mình với một cách sâu sắc. Đó. Họ giống như họ nói giống như là họ mắc nợ mình hoặc mình mắc nợ họ, rồi mình trả họ thôi, chứ không phải thật sự thương yêu. Từ đạo Phật nó không phải vậy. Ở đây hai chữ này chúng tôi muốn nói với quý vị nghe là cái tập phẩm tù của nó quan trọng lắm. Tức là hãy có từ á thì phải nhớ rằng từ hãy đi, mà hãy đi á thì phải có từ trong đó, chứ đừng có đi không. Cho thì phải thật sự với lòng thương của mình. chứ đừng cho theo kiểu là cho mình vì lý do này, lý do nọ, vì lý do danh dự, vì lý do đó là bản ngã, và đồng thời vì lý do để mua tiếng của mình mà cho, thì cho đó không có từ, có bi mà không có từ, và nếu có từ mà không có bi á thì có nghĩa là chỉ nói mà không có cho. Có nhiều người tự nhiên thấy người ta khổ, tôi thương lắm rồi kia nè, hoặc là tôi thấy mấy người mà nói khổ tôi